kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài nói về tội A-can. Nhưng trước hết là ca khúc Trọn Đời Dâng Hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha. Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là phần 2 bài nói về tội A-can. Sách Giô-suê chương 7 câu 11 ghi như sau. Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá và để trong bao mình. Tại sao vì tội một người mà Đức Chúa Trời phạt cả tuyển dân, vì tội một người mà giết cả gia đình? Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến mạng lệnh của Chúa bị vi phạm. Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ thẩm quyền tối thượng, Ngài là đấng tạo hóa, cũng là đấng lập pháp tối cao, cho nên con người không thể bỏ qua mạng lệnh của Ngài mà thoát khỏi bị trừng phạt trong đời này hoặc trong đời sau. Sự trừng phạt của Chúa nằm ngay trong các quy định có tính cách quy luật của Chúa. Khi một người vi phạm các quy luật vật lý của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, như đưa tay vào lửa, nhảy từ lầu 3 xuống đất, thì hậu quả rất hiển nhiên. Phương diện thứ hai trong lời giải đáp cho câu hỏi, tại sao vì tội một người mà Đức Chúa Trời phạt cả tuyển dân, vì tội một người mà giết cả gia đình, liên quan đến tính chất liên đới của dòng giống loài người. Tất cả mọi hành vi của một người đều ảnh hưởng đến người khác. Thủy tổ loài người là Adam phạm tội đã khiến cho toàn thể nhân loại ngày nay đều phải thừa hưởng di sản tội lỗi đó với một số phận kinh khiếp, đời đời bị ngăn cách khỏi sự hiện diện của Chúa. Tất nhiên Adam giữ một vị trí độc đáo trong lịch sử nhân loại, nên đã để lại hậu quả triệt để lâu dài. A-can là thành phần trong tuyển dân và cũng ở vào một thời điểm vô cùng quan trọng trong lịch sử hình thành. Hành vi của A-can có thể là hành vi cá nhân, nhưng để lại hậu quả rộng lớn hơn rất nhiều vì quy luật liên đới trên, dù A-can có ý thức hay không. Những người trong gia đình của A-can phải chịu chung số phận, rất có thể vì họ dù biết A-can phạm tội, nhưng đã im lặng đồng lõa. Những đồ vật A-can chiếm đoạt gồm có một áo choàng Sinea tốt đẹp, 200 siếc lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siếc lơ, được cất giấu ở giữa trại. Làm sao những người trong gia đình của A-can không biết? Đồng lõa cũng đáng tội như người chủ mưu, vì vậy án phạt dành cho cả gia đình không phải là vô cớ. Chỉ một mình A-can phạm tội, nhưng cả Israel thua trận để tuyển dân ở vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, như Giô-suê đã nhận định khi ông kêu van với Đức Chúa Trời. Than ôi hỡi Chúa, sau khi Israel đã chạy trốn trước quân thù, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hay điều đó, sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Yếu tố liên đới hỗ tương được thể hiện rất rõ tại đây. Vì A-can là một người Israel, số phận A-can được nối kết chặt chẽ với cả số phận tuyển dân. Dù muốn hay không, A-can không thể tách rời ra khỏi cộng đồng tuyển dân. Luật Môi-se bảo đảm cho mỗi người Israel đều được lưu danh trong Israel và phải có một phần cơ nghiệp vĩnh viễn trong đất hứa. Chính vì thế, hành động bất tuân của A-can dù đơn phương nhưng đã để lại hậu quả cho toàn thể tuyển dân. 36 chiến sĩ mạng vong, đội quân 3.000 người của Israel tan tác, khiến cho cả Israel rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm, như Giô-suê thưa với Chúa ở trên. Đức Chúa Trời công chính thánh khiết, không thể dung túng tội lỗi. Điều này cũng cho thấy Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến tình trạng đạo đức và tâm linh của tuyển dân, mà thật ra Ngài gắn bó với họ chặt chẽ hơn là họ cảm biết rất nhiều. Và điều đó chính là thể hiện tình thương của Đức Chúa Trời. Không gắn bó thì không thể có yêu thương, và cũng chính vì gắn bó với tuyển dân mà bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể chịu đựng nổi tội lỗi của họ. Chúng ta cũng có thể thấy nguyên tắc liên đới hỗ tương này trong hình ảnh hội thánh, được ví là thân thể, mà Chúa cứu thế là đầu, các tín hữu là các chi thể trong thân. Mối liên hệ giữa các chi thể trong thân có lẽ là điều dễ kinh nghiệm hơn hết. Chỉ cần bị đứt tay hay đau mắt, chúng ta thấy ngay hậu quả trên cả thân thể trong sinh hoạt hàng ngày. Thánh Phaolô viết, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 26. Hiển nhiên, khi nhìn trong quan điểm của mối liên hệ sinh động này, chúng ta thấy ngay hành động tham lam của A-can là một hành động vị kỷ không thể dung thứ. Khi vì lòng tham mà bất tuân mạng lệnh của Chúa, A-can đã hành động vị kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là tự cắt đứt ra khỏi mối liên hệ hỗ tương với các thành viên khác trong cộng đồng dân tộc và đặt mình vào trong chỗ chống lại Đức Chúa Trời. Đây là điều nhiều cơ đốc nhân không ý thức. Khi chúng ta phạm tội, không vâng lời Chúa là chúng ta chống lại Chúa, không vâng lời cấp trên là chống lại thẩm quyền của cấp trên và không tuân giữ các giới răn của Chúa là chống lại thẩm quyền của Chúa. Không ai chống lại Đức Chúa Trời mà được may mắn. Một góc nhìn khác giúp chúng ta có thể hiểu được án phạt nặng nề của Chúa dành cho A-can, đó là A-can đã phạm tội trong một thời điểm nhạy cảm nhất của chiến dịch quân sự chiếm đất hứa để định cư và lập quốc. Chúng ta có thể đối chiếu tội lỗi của A-can với tội tham lam dối trá của Anania và Sapphira trong thời kỳ đầu thành lập hội thánh, mà án phạt dành cho tội lỗi trong những thời điểm như thế hoàn toàn tương xứng. Bài học rút ra từ biến cố này không phải là tính chất nghiêm khắc của hình phạt, nhưng là những tác hại vô cùng nghiêm trọng của tội lỗi. Thứ nhất, đối với người phạm tội, tội lỗi cô lập chủ thể, trước hết cắt đứt liên hệ giữa người đó với Chúa và rồi với cộng đồng dân Chúa. Thứ hai, tội lỗi của chỉ một người đem lại sự rủa xả đến cho cả cộng đồng, danh Chúa bị tổn thương, bị xúc phạm. Thứ ba, tội lỗi của một người để lại gương xấu, thậm chí trở thành một thứ bẫy nguy hiểm cho nhiều thành viên khác trong hội thánh. Tại đây, vẫn còn một điểm nữa cần nêu lên liên quan đến sự ăn năn. Có người nghĩ rằng nên cho A-can hay Anania và Sapphira có thì giờ ăn năn. Án phạt dành cho những người này có vẻ quá nặng và quá vội vàng. Đây là một trong những điểm khó lý giải, vì ăn năn cũng là điều Chúa mong đợi nơi mọi tội nhân. Hơn nữa, Ngài cũng là Đức Chúa Trời có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ, theo Thi Thiên 103 câu 8 trở đi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng A-can cũng như Anania và Sapphira không lầm lỡ mà cố ý phạm tội. Danh từ pháp lý gọi là trường hợp gia trọng vì có dự mưu. Một người phạm tội với những toan tính lâu dài như thế thì rất khó ăn năn. Cách đây ít năm, Timothy McVeigh đã cho nổ cả một tòa nhà liên bang ở Oklahoma, làm thiệt mạng 168 người. Sau khi bị bắt, bị xét xử, cuối cùng cho đến khi bị hành quyết, tên tội phạm này không tỏ một vẻ gì là ăn năn, trái lại đã mượn lời bài thơ Invictus, trong đó có hai câu cuối nói lên thái độ ương ngạnh cố chấp của một người có tấm lòng chai đá. Ta là chủ số phận ta là thuyền trưởng của linh hồn ta. Những người vì yếu đuối hay lầm lỡ phạm tội thường dễ hối cải hơn là những kẻ chủ tâm phạm tội. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời là đấng biết rõ đến những chỗ tận cùng sâu kín trong lòng người. Ngài cũng là thẩm phán tối cao, tuyệt đối công chính, cho nên mọi phán xét của Ngài hoàn toàn thích đáng.